Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, xin gửi lời chào tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài của Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì mình đã nói chuyện về các em đi thi hoa hậu.
Đấu trường nhan sắc.
Dạ, kêu là đấu trường nhan sắc thì cũng có nhiều người đã gọi vô và cũng có ý kiến. Nếu mà nói tới hoa hậu, tức là nói về đẹp, về thẩm mỹ, thì trong chương trình hôm nay mình cũng sẽ nói qua về cách làm đẹp, trang điểm, để làm sao mà thu hút, cách ăn mặc thời trang nữa. Thì để làm sao mà để cho mà mình thu hút được cho những cái người mà nhìn vô thì mình người ta kêu là bắt mắt đó, phải không ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự nói về cái thời trang thì nó rất là rộng lớn. Cái thời trang thì dành cho giới thượng lưu, giới trung lưu và giới thấp nhất. Cũng có thể thời trang khi mà mình ăn mặc đi ra vào phố, hoặc là mình đi làm công sở, hoặc là mình đến những cái nơi mà tôn nghiêm về cái mỗi cái quốc gia, một cái sắc tộc khác nhau, thì không ai có thể không muốn rằng là khi mình bước chân ra đường là mình sẽ có một những cái đồ trang phục đẹp để khi người ta nhìn vào, người ta ngưỡng mộ và là tôn vinh cái vẻ đẹp của mình, đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà ở đây thì chị em mình hôm nay muốn nói về cái thời trang như thế nào thì em nhường cho chị lựa chọn trước, thì em sẽ tiếp theo cái câu chuyện của chị để em bắt chước nó theo.
Dạ vâng, Lâm Anh thì hôm nay chúng ta có hai vị khách mời rồi, và hai vị đều là nữ lưu hết, và hai người nữ cũng là đẹp, có lẽ là
hai trường phái khác nhau.
Dạ, hai trường phái khác nhau, có lẽ là sẽ có những câu hỏi. Dạ, xin mời.
Dạ, Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trước nhất là Minh Thúy muốn hỏi chị là theo như Minh Thúy biết á, là khi mình qua tới nước Mỹ này rồi đó, thì có nhiều người rất là muốn mặc cái áo dài Việt Nam. Nhưng mà theo chị, mình mặc một chiếc áo dài Việt Nam ở nơi đâu cho nó phù hợp?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, một chiếc áo dài là một cái áo thật sự là mặc tôn vinh cái vẻ đẹp nhất của cái người phụ nữ Việt Nam. Không những cái người phụ nữ Việt Nam được cái niềm kiêu hãnh đó, mà có thể tất cả các nước trên thế giới người ta có thể là rất là muốn cái ngưỡng mộ cái áo dài của người Việt Nam mình. Nhưng mà chị hỏi cái câu hỏi là mặc cái áo dài Việt Nam truyền thống đó nó phù hợp vào cái lúc nào và trong một cái môi trường nào. Thực sự đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay. Tại vì em không nghĩ cái cách nhìn của mỗi người về cái nhận định nó ở cái vị trí như thế nào. Nhưng mà theo em thì chiếc áo dài có thể chỉ mặc trong tất cả các buổi hội nghị lớn, những cái event mang cái theo cái vấn đề nó khác nhau, và là cái áo dài cũng có thể là quyến rũ trong một cái nơi mà rất là nhiều người ăn mặc cái sang trọng ở trên cái đất nước, nhất là nước Mỹ của mình, là rất là nhiều cái brand name, mấy cái áo về cả thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà chưa chắc có thể là cái áo Việt Nam của mình có thể là khoe được những cái nét đường cong và những cái nét đẹp trên cơ thể mình phải nói là tuyệt vời nhất. Thì nó cái phô diễn là được, thì nó cũng là cũng nơi thích hợp. Và có những cái nơi mà có thể là một cái sự tôn nghiêm, mình có đến đó có thể mặc những chiếc áo dài. Nhưng mà ở đây là có người có cái sự sáng tạo, nhất là một cái đất nước có rất là nhiều cơ hội và phát triển, thì cái đầu óc của mình có thể biến hóa nó theo cái thời trang nó khác nhau giữa cái nơi mà mình cần đến. Ví dụ như là đến những cái nơi tôn nghiêm thì một chiếc áo dài, những cái màu sắc nó khác, những cái hoa tiết nó sẽ khác. Và đến những cái nơi mà hội họp thì nó lại khác. Và những cái nơi mà mình phô diễn ra giống như các em thi hoa hậu, hoặc là những cái trình diễn, những cái event rất là lớn, thì có thể phô diễn ra những cái nét đẹp của người phụ nữ, những cái đường cong. Thì em thấy cái đó là nó phụ thuộc vào những cái nơi mà mình đi.
Dạ, em tên là Lan Anh. Em thì có một câu hỏi cũng hơi controversial đó. Trong em thì hai mấy tuổi rồi, cũng có nhiều bạn thì cũng thích thi hoa hậu, mà có mấy đứa đó thì xăm. Dạ, rồi em thì muốn hỏi đó là giống như giám khảo đó, khi giám khảo thấy giống như mình thi bikini đi, swimwear đó, áo biển đó, rồi thấy xăm đó là giống như cảm giác là như sao trong cái time này. Dạ.
Yeah. Ok, cái câu hỏi này cũng rất là hay. Thì cũng giống như là nhiều cái câu hỏi có thể là thắc mắc từ một cái người mà mình không biết nó như thế nào. Thì theo như cô đi ha, cô là thì sẽ trả lời cái câu nói của cháu, cũng như là có thể là truyền tải được những cái ý để các em nghe trên đài có thể là hiểu được, là tất cả những em mà ví dụ đi thi hoa hậu, các thí sinh mặc bikini, cái lỗi lớn nhất của tất cả các em là bị cái hình xăm đó, là khi mà mình mặc là nó đều thấy hết. Thì theo như cô thì có hai cái vấn đề chính để mà nói. Cái thứ nhất là cái giám khảo đó là một cái người khó tính, thì họ sẽ bắt cái lỗi đó là một cái hoa hậu, là một cái người phải là hiền diệu và một cái hoàn mỹ trong con mắt của cái người đó. Theo cái xã hội và văn minh của mỗi nước khác nhau, nhất là châu Á của mình rất là nghiêm khắc về vấn đề đó. Còn theo những cái nước phát triển thì đối với người con mắt với người ta nhìn đó là một cái nghệ thuật hoặc là một cái tuyệt tác thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà theo như cô thấy là một cái trường lớp cô đã từng học qua về cái vấn đề make up, về cái body, về movie star, thì cái đó rất là dễ. Thì có một cái thợ chuyên môn người ta làm make up, thì khi mà mặc vào cái bikini mà không để cho ban giám khảo họ có cái nhìn không có hoàn mỹ về một cái người phụ nữ đó hoặc một người con gái đó, thì cháu nên nhờ một cái người đó họ sẽ make up cái phần đó, thì nhìn nó rất là hoàn hảo, nó không thể nào mà thấy bất cứ một cái dấu vết gì. Đó là cái lời mà khuyên chân thành nhất để cô có thể nói về cháu.
Dạ, Lan Anh xin cảm ơn.
Dạ vâng, như vậy thì mình có thể dùng cái make up để mà che đi những cái vết đó, không có bị giống như là vi phạm gì cái luật mà thi hoa hậu. Hồi nãy thì mình nói tới cái chuyện áo dài, thì mình nghĩ rằng có lẽ là những cái event mà có những cộng đồng Việt Nam thì khi mình bận cái áo dài đó, nó phù hợp hơn, phải không ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả. Cái áo dài là một cái truyền thống, cũng giống như người Nhật Bản thì họ có cái áo riêng của họ, hoặc là người Korea, thì tất cả các nước sắc tộc khác nhau. Thì cái áo dài của mình thì nói cho đúng ra thì mình nên giữ lại cái bản sắc chính, cái gốc chính là về cái tôn vinh cái những cái đường cong và những cái nét đẹp của cái người phụ nữ mình. Còn nếu mà mình muốn phấn nó ra, biến nó thành một cái thời trang mà nó khác theo cái kiểu của mỗi ý mỗi người á, thì cái đó là tùy theo cái góc độ của cái người mà họ thích cái thời trang đó. Nhưng mà em vẫn luôn luôn ủng hộ những nhà mà thời trang họ có thể họ sáng chế để cho những cái áo nó trở nên nó phong phú hơn và nó đẹp hơn, nhất là những các cô ở tuổi trung niên lớn tuổi thì cái hình thể của mình nó không còn đẹp như hồi xưa nữa, có nghĩa là thân hình nó đầy đà hơn, nó có những cái khiếm khuyết trên con người, nó không có được giống như thời mình còn trẻ, thì có thể người ta họ sẽ sáng chế tạo lên một cái như thiệt là thay đổi, thì khi mình mặc vào thì cái vóc dạng của mình nó che đầy được những cái điểm mà nó không còn giống như là cái thời đi học hoặc thời xuân xanh được.
Theo như chị nghĩ thì mình cái tuổi trung niên với tuổi hơn trung niên, mình không dám nói lão niên, thì khi mà mình tới một cái buổi tiệc không dám nói là sang trọng lắm, thì mình nên ăn mặc như thế nào cho nó phù hợp chị? Mình mặc đồ tây hay mình mặc tầm hay là mặc áo dài giống như là áo đầm mà dài xuống dưới chân á chị?
Ồ, dạ thưa chị, đây là một cái điều mà các cô rất là bị nhức đầu. Là tại vì khi mà đến những cái event, những cái bữa tiệc thì không gọi là sang trọng lắm, thì có thể là một những cái bữa tiệc mà khi mà lựa chọn những cái áo để mình tự để mình mặc để cho nó phù hợp hoặc là nó tôn cái vẻ đẹp của mình thì đó là một cái điều cũng rất là khó. Tùy theo, ví dụ mình đến đó với là tư cách là cái gì, nếu mà về business thì mà anh mặc theo kiểu khác, mà còn mình đến với là giống như là một vị khách mời, hoặc là mình đến đó là với là một tư cách là một cái người bạn, thì mỗi cái nó rất là khác nhau. Nhưng mà em thì theo em thì nghĩ mặc sao cũng được, miễn sao mà mình comfortable, mình đứng lên đứng xuống hay là mình ngồi hay là mình ăn, và là mình phải tôn lên được cái vẻ đẹp của một cái người phụ nữ. Tại vì em thấy cái người phụ nữ rất là đẹp, tại vì khi mà họ trưởng thành rồi á, cái nét đẹp của người ta khi mà người ta nhìn vào rất là quyến rũ. Đó là một cái điều mà cái lợi thế nhất của cái người phụ nữ khi mình sinh con hoặc là mình có gia đình rồi, con người mình trưởng thành, mình chững chạc, và là cái hình thể của mình nó đẹp theo một cái kiểu khác chứ không phải là giống như là thời con gái. Em thì em thấy là như vậy.
Với lại là em thấy có nhiều cái chiếc áo nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình nhìn chiếc áo đó, mình nghĩ rằng chiếc áo đó có thể là nó quá đơn giản, nó không có phù hợp với những cái buổi tiệc. Nhưng mà theo chị, chiếc áo đó nó phải đi theo một cái nữ trang nào đó hay là một cái gì phù hợp, nó hỗ trợ thêm chiếc áo đó, nó sẽ làm nó đẹp hơn cho mình hay không?
Ồ, dạ thưa chị, rằng là cái nữ trang là đi theo một chiếc áo đó là một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa là nó có thể là làm cho cái áo của mình nó trở nên nó đẹp hơn là cái đôi giày mình đang mang. Đó là một trong những cái điểm đánh giá cao nhất về cái trang phục của mình. Tại vì khi mình mang một cái high heel hoặc là mình mang một đôi guốc hay là mang một đôi dép lép thì cái dạng của mình nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì khi mình đi trên một đôi high heel thì cái dạng mình nó tự tin hơn, nó mạnh khảnh hơn, nó thiết tha, cái áo của mình nó tăng thêm cái giá trị của cái những cái bước đi của mình. Còn khi mà mình đi những cái đôi thấp á, hay là những đôi rất là thường á, thì thường thường mình đi và tính cách rất là nó không có cái dáng và là không có một cái sự cổ khẳng tự tin của mình hơn. Thì em nghĩ là như vậy. Thì đó là một trong những cái điều mà quan trọng nhất là về cái đôi giày để mình mang trên cái trang phục của mình. Và là cái điểm nhận phụ theo là ví dụ như một cái thời trang chị mặc màu, một cái màu bình thường. Chị có thể đeo một cái sợi dây chuỗi dài, nó không phải là mắc tiền, nhưng mà đó là một cái điểm nhận để làm cho mình rất là fashion và rất là đẹp. Em nghĩ là như vậy. Yeah. Thì nên chọn cái đó. Còn bóng tai thì không còn cần thiết. Bóng tai thì có thể là nhỏ hơn hoặc là sát tai hay là như thế nào. Chị phải lựa chọn trong một thời trang, nó rất là quan trọng. Một là chị lại điểm nhận một đôi bóng tai thật là rực rỡ, đẹp, dài, lớn. Hai là chị phải chọn cái thời trang về cái sợi dây đeo trên cổ.
Còn cái vấn đề mà khăn thì chị nghĩ là lúc nào mình nên quần áo như thế nào thì lúc đó mình sẽ dùng chiếc khăn để quấn cổ, hoặc là chiếc khăn người ta thắt theo cái kiểu cho nó phù hợp với áo của mình đó. Rồi lúc nào mình nên dùng cái đó chị?
Ồ, cái khăn quàng cổ hả? Ồ, em nghĩ cái khăn quàng cổ thì thường thường là mình mang nó trong một cái mùa thu hoặc là cái mùa hơi se se lạnh, nhất là mình ở thủ đô. Cái khăn quàng cổ nó cũng là một cái tô điểm làm cho cái áo của mình nó trở nên là nó làm một cái nền để nó phô diễn cái khăn của mình. Thì chắc chắn cái khăn đó là phải đẹp và nó có những cái hoa tiết và có thể có những cái đường hoặc là cái màu sắc nó làm nên cái nó hỗ trợ cho cái
chị nghĩ là chỉ có khoảng mùa thu với mùa xuân mình mới nên dùng khăn hả?
Dạ đúng, tại vì cái khi mà mình mặc một cái áo thì quàng một cái khăn đó nó có hai cách. một cách đó, là cái áo đó là phải hở cái vai, thì mình xài cái khăn thì nó lại khác. Thì còn một cái là mình đã có tay rồi thì mình nên xài cái vào cái mùa thu, hoặc là tới những cái nơi mà bữa tối ấy, nó hơi se se thì mình có thể xài cái khăn thì nó có vẻ đúng hơn. Nhưng mà còn một cái vấn đề quan trọng nhất khi mà chị xài cái khăn đó là chị có tô điểm, có nghĩa là chị xài cái khăn đó thay thế cho một cái giống như cái giống như là
nữ
một
trang.
Cái nữ, một cái trang sức, và một cái khăn đó là chị để làm một cái kiểu mà giống như là một cái áo choàng mỏng và bên ngoài, thì cái đó nó phải lệ thuộc vào cái áo chị mặc nó màu gì và nó như thế nào nữa. Cái nên nói về cái thời trang thì thật sự là cũng khó lắm, nó cũng rất là đi theo, nó đi theo nhiều cái tình tiết lắm. Nhưng mà nếu mà chị cố gắng mà làm sao để khi mà mình đến một cái buổi tiệc đó, một cái event đó, mình cảm thấy nó thích hợp về cái màu sắc lẫn cái cách ăn mặc của mình, nó phù hợp trong cái buổi tiệc đó, thì em nghĩ cái điều đó là mình cố gắng lựa chọn nó kỹ lưỡng hơn chút.
Còn theo chị, thí dụ mình tới một cái buổi đám cưới mà mình thích màu đỏ, mình có nên mặc màu đỏ không, hay là mình nên tránh màu đỏ vì màu đỏ thường thường để dành cho cô dâu?
À, cái câu này hơi khó nha. À, em thấy là thường thường là cô dâu ở Việt Nam mình thì mặc màu đỏ, nhưng mà các nước phát triển hầu như không mặc màu đỏ mà là xài cái màu trắng hoặc nhiều màu khác nhau. À, đi đến một cái bữa tiệc đám cưới á, thì theo quan điểm của cái người châu Á, nhất là cái người Trung Hoa, thì người ta luôn luôn thích cái người đến là dự lễ mặc áo màu đỏ. Tại vì cái màu đỏ là cái màu may mắn, cho nên là mình thích thì mình mặc thôi, chứ mình không có sợ ngại là cái vấn đề là
trùng hợp với màu của cô dâu.
Không phải, mà là cái màu đỏ là luôn luôn là cái màu rất là may mắn, mang đến cho cái người đó. Và cái thứ hai nữa là cái màu đỏ là cái màu quyền lực. Khi người ta nhìn mình mặc một cái áo màu đỏ thì họ có thể nhìn mình với cái nhận định khác, nhất là cái tuổi mà mình đứng tuổi, nhất là tuổi trung niên.
Chị mới nói màu đỏ là cái màu coi như là màu số 1 để mình chọn, lựa chọn để mình đi vào những bữa tiệc. Vậy cái màu kế tiếp là màu gì chị? Thí dụ như mình không có màu đỏ, mình lựa màu gì kế tiếp?
Thường thường cái màu đỏ không có thì thường thường mình đi theo với cái màu xanh.
Xanh dương hay xanh lá cây chị?
Xanh dương. Cái màu xanh là cái màu hy vọng, là cái màu cũng là đẹp. Và cái thứ ba nữa là cái màu vàng hoàng yến. Cái màu đó là cái màu quyền quý. Cái màu đó mà theo cái người mà miền Trung của em là cái màu đó là hồi xưa là không có, hầu như là không có được giảm
mặt. Không được dùng là tại vì
nằm trong vua chúa. Nhưng mà thế hệ sau này thì em thấy mặc cũng nhiều nhưng mà cũng rất là kén. Tại vì cái màu sắc nó ảnh hưởng tới cái da của mỗi người khác nhau, cho nên cũng rất là khó. Em nghĩ là vậy.
Còn những cái thắt lưng thì làm sao chị?
Cái thắt lưng thì thường thường như em thấy là mình không nên xài những cái beo mà nó chặt quá. Mà là mình xài những cái beo mà giống như là nó già đó, nó giống như là nó fashion đó, thì nó rất là đẹp. Nó tạo cho mình cái điểm nhẵn ở trong cái, trên cái cơ thể của mình á, thì em thấy nó đẹp hơn. Chứ không nên mà xài. Có nhiều khi em bình thường em xài, em cũng lại mà chiếc khăn em làm cái beo.
Chị biết không, mình cũng rất thích là dùng cái thắt lưng, nhưng mà chị biết phụ nữ mình lớn tuổi đó, cái bụng của mình nó không có nhỏ, thì mà mỗi lần em dùng cái thắt lưng em tưởng tượng như là
nó khó chịu.
Nó không phải nó khó chịu mà làm như nó show cái
I know.
Nó đưa cái bụng mình ra cho người ta thấy là mình to cái phần đó. Thành ra
bởi vậy em nói trước với chị là không nên xài cái beo mà bằng da, mà mình phải xài cái beo bằng cái khăn quàng cổ. Tại vì cái khăn quàng á là nó làm cho mình nó mềm ra và mình làm cho mình nó có những cái mà nó che đi những cái điểm mà mình không nên phô ra bên ngoài đó, là tại chị phải xài khăn chứ không nên xài bằng cái beo.
À, dạ thưa chị, em thì có nhiều bộ áo dài lắm, rồi có khi đó là em thì muốn giống như có thêm cái khăn đóng á. Dạ, nhưng mà giống như bà má của em thì nói thôi đừng có phí tiền, tại khăn đóng là cho người già, cho người lớn tuổi. Đối với chị thấy khăn đóng nó còn mình gọi là còn màu đen không chị?
Cái hỏi này cũng hay. Thật sự ra cái khăn đóng là một cái khăn truyền thống của cái người Việt Nam của mình. Nếu mà một cái người mà đi thi hoa hậu á, thì mình mang một cái khăn đóng là một cái lợi thế cho mình. Tại vì nó tăng thêm cái chiều cao. Nó tôn cho mình thấy cái điểm nhấn từ cái cách mà cách quốc khi mà mình đi á, thì nó cái đầu mình nó phải thẳng và nó cho mình một cái điều rất là tôn nghiêm và chỉnh tề trước ban giám khảo cũng như tất cả các vị khách mời mà đang ngồi ở dưới. Thì theo chị thì đó là một cái điều rất là tốt mà rất là đẹp, chứ không phải là cái vấn đề là cái khăn đóng là nó da, nó không phải.
Nhưng mà chị ơi, em bé này hỏi đôi lúc nó có hai cái khăn chị, một cái là khăn hoàng hậu và một cái khăn giống như là người Bắc mình quấn khăn á, là nó có hai cái. Thành ra em bé này phải hỏi cho rõ là cái khăn loại nào mới được.
Thì ra cái nào cũng dạ, em thì thấy giống như bây giờ đó là thời trang, đó là thấy tuổi của em thì thích cái mình gọi là cái mấn á, phải không?
Cái mấn
dạ.
Đó là cái khăn của người Bắc mình đó chị.
Dạ đúng rồi, em thấy cái đó bây giờ là giống như bây giờ modern lắm.
Rồi.
Dạ.
Cái khăn đó của thấy người Bắc cái đó là phải mặc đồ tứ thân thì mà đúng cái gu của nó. Và thứ hai nữa, cái áo dài nó phải là cách tân. Nó biến hóa thành giống như là một cái đồ mà theo cái thời trang đó. Còn nếu mà em mặc một cái áo dài truyền thống của người Việt Nam là không nên xài cái khăn đó. Nó sai hoàn toàn, mà em phải đổi cái khăn đóng. Giống như chị nói, em đổi một cái khăn đóng, thứ nhất là em lợi thế được cái chiều cao, nó tôn được cái chiều cao của em. Cái thứ hai nữa là em phô diện được cái sự trang nghiêm chỉnh chạc của một cái người mà khi mình đi thi, để cho ban giám khảo người ta có cái thiện cảm đối với mình. Còn mà về cái khăn kia thì nó cũng xinh, nhưng mà nó xinh theo cái kiểu thời trang, nó không phải là xinh theo cái kiểu mà kiểu một xa. Cái người mặc mặc một cái bộ đồ để mà đi thi. Giống như là thời của chị là ở trong trong ở Huế, thì lúc còn nhỏ chị cũng đã thấy được trong cái nội cung thì tất cả các những người mà ăn mặc giống như mình nhìn lại các tiền sử hoặc là ông bà xưa của mình đi trước thì cũng là mang cái khăn đóng nó nhiều hơn là quấn cái khăn đó. Dành nội hết.
Dạ vâng. Không, một năm anh muốn thắc mắc là về cái cách trang điểm. Và cái trang điểm nó có thể là phải phù hợp, tại nhiều người họ trang điểm rất là đậm, nhưng mà nhiều người họ trang điểm rất là nhẹ nhàng, thì cái cách trang điểm đó nó có theo cái cách ăn mặc của mình hay không?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái cách trang điểm một con người nó rất là quan trọng để khi mà mình mặc một cái trang phục. Ví dụ như mình mặc những cái trang phục mà mình đi những cái event, những cái buổi tiệc vào buổi tối thì mình có những cái điểm nhấn, nhất là cái eyeshadow, hoặc là mình xài cái son cho nó cái màu đậm để nó phô diện được cái khuôn mặt của mình vào buổi tối. Nhưng mà có thể tới những cái nơi mà trang nghiêm thì mình cũng nên làm nhẹ nhàng và có những cái điểm nhấn coi như là nhìn nó rất là tự nhiên, nó không có làm cho người ta nhiều khi giống như trời đang nắng chang chang vậy, nó mệt muốn chết luôn, cái vô nhìn sao cái miệng sao đỏ chót vậy đó, rồi đánh lên một mặt rồi mở chạy lâm xâm mới nhìn thấy nó rất là kỳ. Cho nên là mình trang điểm nó cũng rất là quan trọng đối với cái vấn đề mà mình đi đến đó. Em nghĩ là vậy. Cho nên là mỗi chúng ta bây giờ thông tin truyền thông, tất cả các mạng lưới xã hội nó rất là rộng rãi. Ví dụ như quý vị nào mà có thể mình chưa có hiểu nhiều thì mình có thể lên mạng mình coi, mình có thể học thêm người ta chụp đỉnh. Nhưng mà có thể là 10 mình không làm được, nhưng mà 2-3 mình cũng tô điệp được, mình đẹp hơn.
Cho em hỏi một câu nữa là thí dụ như là có nhiều cô mình thấy đó, là có thí dụ như cô mặc áo màu vàng, cô có cần phải đeo đôi bông màu vàng rồi đánh cái eyeshadow màu vàng, có nên như vậy không chị?
Em đã nói với chị như hồi nãy em đã nói, cái thời trang là nó rất là phong phú và nó theo cái cảm xúc của mọi người. Nhiều khi mình nhìn nó ghê ơi là ghê, nhưng mà người ta thích ơi là thích. Cho nên là cái người thì thích màu đỏ, người thích màu xanh, người thích màu vàng. Cái đỏ thì là một cái điều mà mình không thể nào là họ nói rằng là nên hay là không nên. Nhưng mà theo em nghĩ là thường thường là cái thời trang thì nó phụ thuộc vào cái lúc mà mình đi đến đó như thế nào, và theo cái lứa tuổi và theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Như ví dụ như một em thì thấp, thiệt là thấp, à mà mặc cái đồ mà nhìn nó dành cho cái người cao, ví dụ như những cái bóng cái hóa nó dài thì lại không được. Thì những em thấp thì phải cần mặc những cái kẻ sọc kẻ dài thì tốn lên được cái điều mà mình ăn dáng cái chiều dài đó. Còn những em mà quả mập á, thì phải mặc như thế nào, có những cái đường màu tối hai bên cái hông á, thì nhìn thấy nó thon người hơn. Cho nên cái thời trang là nó rất là phong phú, tùy theo cái cách nhìn và cái cách sở thích của mỗi người. Còn bây giờ mình nói là rất là khó. Nhiều khi nhiều cô nói nhá, tôi không thích, tôi thích vậy làm sao đó, cho nên là rất là khó. Mình chỉ là góp ý.
Em vẫn biết là cái tùy theo sở thích, nhưng mà theo như cái nhìn của chị đó thì có nên làm, thí dụ như mình mặc áo màu gì, mình phải đeo đôi bông màu đó và đánh má hồng, hay là đánh mắt cái màu phù hợp cùng với cái màu áo của mình mặc hay không, có nên như vậy hay không?
Dạ,
nếu mà theo thời trang như cái nhìn của chị á,
theo em thì cái thời trang là có một cái điểm nhận rất là quan trọng, là khi mà mình cái mà đơn giản nhất khi mà người phụ nữ á, là đánh cái màu son của mình á, là phải đi theo cái sơn móng tay, hai cái đó nó phải cùng với nhau. Đó là cái điểm nhận rất là quan trọng. Rồi cái vấn đề thứ hai là khi mình mặc một cái ảo màu đó mà đi luôn hết toàn bộ cái màu đỏ thì nhìn nó không có đẹp đâu.
Đúng.
Mà nó là nhiều quá, nó cảm thấy là không có cái điểm nhấn. Mà ví dụ như mình mặc một cái ảo màu vàng, mình có thể là phối cái mắt eyeshadow nhẹ nhẹ màu vàng chút xíu ở giữa thôi, còn xung quanh mình phải xài màu khác. Nhưng mà cái môi thì mình phải đánh màu cam, thì nó mới matching cái color, nó đi như vậy nó hài hòa. Chứ mà đánh luôn luôn cái màu mà gô luôn thì coi như là nhìn thấy nó cũng không còn được bắt mắt lắm.
Dạ vâng, và chúng tôi đang bàn cãi rất là sôi nổi về thời trang ăn mặc và trang điểm, nhưng mà nhìn thời gian thì đã hết rồi, nên chúng tôi phải xin khảo lỗi cùng với tất cả những quý vị ở đây, và xin hẹn với quý vị trong một chương trình kỳ tới. Và trước khi chấm dứt thì mời Hiền Lương kết luận cho câu chuyện hôm nay.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả cũng như hai vị khách mời ở đây, thì em thấy là thời trang là một cái nguồn năng lượng rất là tối cao, nhất là cho người phụ nữ cũng giống như là nam giới. Nhưng mà không phải vì cái năng lượng tối cao đó mà mình ăn mặc nó không có phù hợp với cái nơi mình đến, và không có phù hợp với cái vóc dáng và là cái tính cách cũng giống như là cái điều kiện của mình hiện tại đang sống, thì nó sẽ trở nên thành là một cái thời trang mà nó bị mất đi những cái đẹp. Theo em thì cố gắng những thông tin, những cái màng lưỡi và những cái điều mà mình không biết thì mình nên nghiên cứu chút xíu, để khi mà mình mặc ra thì người ta nhìn nó là wow, ông này hay là bà này mặc đẹp quá, cao sang. Đó là một cái niềm kiêu hãnh đối với tất cả những người nào mà từ lớn thì nhỏ là ai cũng là thích, nhất là đối với những giới trung niên luôn luôn muốn tô điểm cho mình cái nét đẹp cao nhất khi mà mình lớn tuổi.
Cảm ơn Hiền Lương.
Dạ, Minh Thúy xin kính chào quý vị.